và quan năng hiện hữu vô tận dụng, hư ảo vọng tâm pháp bất tịch, thế cảnh thiên đà nan hóa giải, bình tâm cải tạo pháp vô cùng. Ai cũng có sự sáng suốt năng quán ở bên trong, nhưng mà đã hiểu thanh lập cái lượng trực điển để mình trở nên bình tâm để cải tạo để sửa chữa lấy mình, thì cái pháp ở đó chứ đâu tương phục không không xa mình, đặc biệt sửa mình chuyên tạo để đem thanh điển pháp từ chuyển sang, mình phải sửa mình để sửa lấy mình, kiến tạo thay đổi cái lượng trực điển để nên thanh điển nó mới bổ sung thành cái lực lượng dẫn tiến để bên trong được bên trong thanh điển pháp tình chuyển sang, nghĩa là chúng ta đạt được lên cái bên trong rồi thì cái thanh điển nó pháp tình rút nó cứ chuyển sang dẫn tiến ta lên khai tâm khai trí hàng ngày chuyển xoay khai chuyển vô thầy vô ta. Lúc đó chúng ta được đi lên cái thanh cảnh thì nó khai trí hàng ngày tự mở tự tiến, nó chuyển xoay nó khai chuyển nó phát triển luôn luôn. Lúc đó không có cần sự dắt gì dắt hàng ngày đòi hỏi cũng như ở thế gian phải tìm thầy rồi phải lo xét lấy ta nữa, lúc đó nó trở về cái hư không không động rồi, nó mới đi tiến về chân tâm Phật tâm của Phật giới được. Âm thanh phát khởi điều hòa, cảm thông đời đạo mới là người tu. Lúc đó con người ở thế gian tuy là mang bản thể nhưng mà âm thanh nó phát khởi lúc nào nó cũng điều hòa, hòa cảm và nó thông cảm mọi mặt, nó cảm thông đời đạo, nó mới là người tu. Tu là sửa, sửa cho nó đi trọn lành, sửa nó đừng mớ mó, sửa cho nó nhẹ nhàng chứ không cần sửa càng nặng sửa làm gì. Vượt qua thiên cảnh mây mù lên cao xếp thâm cùng tu thế tình, mình vượt qua thiên cảnh mình đi lên trên, vượt qua những sự ám ảnh mây mù ở bên trên, lúc đó chúng ta lên cao chúng ta mới xếp thấp cùng tu bắt đầu sửa cái lộn lại đổi và chấp nhận cái sự sai lầm và sự sai trái của chúng ta làm, chúng ta phải chấp nhận chứ không có đổ lỗi cho người khác nữa, cùng tu sửa lại sau đó thì mới đứng đắn phần hồn như thế xác. Như là tự sửa phần mình điều nhiên ảnh hưởng như tình thế sanh, như là tự sửa tôi là sửa lấy mình, cái phận mình sai mình xấu không ai xấu, tất cả thế gian ai cũng tốt. Sự kích động là đưa cho chúng ta đi tới chỗ tương vi, chỉ cho chúng ta xấu chúng ta không chấp nhận và không chịu lấy ta, không chịu sửa chữa lấy ta mà thôi. Chúng ta phải điều tra nghiên cứu rõ ràng sửa chữa sự thành công của nội tâm của chúng ta, nhưng hậu ảnh hưởng cái duyên tình thế sinh ai gần mình được thì mình sửa được, họ càng mừng họ ảnh hưởng đó, mình đi được xa thì họ học được một cách, mình đi được gần thì mình ảnh hưởng chuyện gần ở thế gian, những cái ở xung quanh mà chế mến mình thì được một phần ảnh hưởng sau sự điều nhiên tốt đẹp mình đem lại cho tất cả mọi người được hưởng chung. Mà trước hết muốn làm cái đó phải lo sửa lấy mình chứ không có chuyện sửa thiên hạ, thống trị thiên hạ, độc tài đề khổ thiên hạ, cái đó không được, phải sửa lấy mình, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Việc tu là phải vậy, phải hà khắc lấy mình, khắc phục lấy mình mới tiến được. Chứ đừng như khi ta tu rồi ta muốn học cái quyền ảo pháp thuật để thống chế đối phương, cái đó là cái chuyện sai lầm, cái phản động lực nó sẽ trở lại, còn cái phương giờ phút lâm chung mình sẽ bị đau khổ nhiều lắm. Tiến thân tự lập tự hành, an tâm tự tại trí thân hơn người, chúng ta hiểu được rõ ràng như thế đó, chúng ta phải trí thân đi lên tự lập tự hành lấy mình chứ không có nhờ để ủy lại lợi dụng, không có cái đó. An tâm tự tại lúc đó mình thấy mình có cái sáng suốt mà mình có thể phát triển mỗi ngày mỗi tiếng lên, mỗi ngày mỗi thân ngã, thì lúc đó mình tự tại trí mình thanh hơn những người phàm đang lôi cuốn trong sự ô trực tham sân si của nỗi ô dục, tâm thai những nỗi tư trì người người cảm mến dư tư thế tình. Lúc đó cái bên trong tất cả những trực điển thì đánh đổ ra ngoài hết rồi, thì cái tâm mình nó thao mở, nội tâm nó sáng suốt, thì cái miệng nở cũng như là qua đi, nó vui vẻ cho nó không có sân hận, không ghét ai, không buồn ai. Người người cảm mến dư tư thế tình thì tất cả những người ở xung quanh nó đều cảm mến nó, do sự cũng là lôi cuốn trong nó đã bị lôi cuốn trong sự tham sân si những nỗi ô dục, nhưng mà nó sửa lấy nó được rồi. Để mình tin cười thì tất cả những người xung quanh là cái gì? nó cũng đang bị giam hãm trong cái cơ cấu kim mộc thủy hỏa thổ nước lửa gió đất ngũ tạng kết thành đó. Bây giờ nó được cái phương pháp đó mà có thể giải tỏa ra cái sự ô được cái nội tâm đó, cái ảnh hưởng đó cũng khác gì một luồng thanh điển xuống dưới từ thế tầng tất cả những người ở xung quanh được hưởng những cái gì nó đã làm và người ta bắt chước đó thì mọi người sẽ được hưởng. Hồng thầy quy được quy nguyện đẹp sinh vua thầy rảnh rỗi vui tình hồng thiên cái hồng á thì lúc nó tu nó muốn nguyện trở về lại cái chân tánh của nó, nhưng mà nó được cố gắng tu thì nó sẽ được trở về cái chân tánh đẹp sinh của nó. Hồi xưa hồi sau thì bây giờ nó như vậy, vua thầy rảnh rỗi vui tình hồng thiên thì vua lúc đó không có đa đo nữa, không có vì lĩnh của phần hồn mà đầy biểu đủ thứ hết rồi làm cái chuyện bất minh thì nó vui tình hồn thiên lúc đó nó phục vụ cho phần hồn đầy đủ cho nó không có là bận làm cho phần hồn bận rộn thêm. Bản thân quá giải nói liền thân cao hướng thượng tức như tạo thành thì bản thân thì nó quá giải nói liền nó hiểu sân thì có việc có tội thì có ta nó minh cảm và nó thấy cái đó là cái thế gian là điều tạm, nhưng mà phần thanh điển là thuộc về thanh cao, nó tu nó đem lên trên đỉnh trên bộ đầu giải tỏa sự bất khí trong nội tâm của đó, tất cả ngũ tạng được điều hòa thì lúc đó nó thanh cao nó hướng thượng phước duyên tạo thành ở thế gian, nó không có tranh đua với người ta mà nó làm những sự tốt đẹp cho nó thì tự nhiên tất cả những xung quanh ở nó cũng được bình an. Cái sự ảnh hưởng tốt đẹp đó tạo lên cái phước và cái duyên điển thanh điển nó đi lên trên, nó được tới để học, nó mới tạo thành một đường lối sáng suốt, một cái đường đạo vui tươi để dẫn tiến lên cho nó tự tu thông thông tự luyện tự hành, nó tự mỗi đêm xuất hồn mỗi đêm được trở về bản thể tự luyện tự hành, nó phải xét lấy sự sai lầm nó mà để nó tự sửa chữa lên nó tiền duyên tái học học thành chân như âm dương tương hội hầu dưới tái hợp lưỡng như hợp nhất thì lúc đó nó mới hợp thành chân như. Hồi trước nó làm sao bây giờ nó sẽ trở về như vậy, tình thương cao quý hơn người cùng chung tu luyện vượt lời vượt mê. Lúc đó cái tình thương giữa hầu và dưới gặp nhau mà nó vui vẻ hơn những người ở thế gian, như là vợ chồng ở thế gian là một chuyện nói đi nói lại rốt cuộc là trong cái cảnh xa đó, nhưng mà tiêu đồng với tiêu lễ tái hợp rồi thì cái chuyện tình thương cao cả nó hai người nó trao dồi sửa đổi, nó dẫn tiến đi lên càng ngày càng thanh, càng ngày càng tươi, càng ngày càng sáng suốt, và nó do cái đó mà nó không có cái sự lười biếng nữa, nó thấy mọi việc được công khai chứ không có che chở, không có cái sự bảo vệ tối tâm nữa, nó mới vượt. Tối tâm là cái gì? Là cái trần gian tạo ra cái cảnh mê cho thiên hạ mà trong thiên đàng thì đem ra cái cảnh sáng cho mọi người. Và cái hồn và vía đi lên lên đó rồi thì lúc nào nó cũng được thanh nhã vui tươi và nó sáng suốt, nó không có cái gì như mình chê bậy. Cho nên người tu có bực cao người ta không cần phải chê giấu, nhưng mà ta nói thật tất cả những cái gì là cái gì, tại sao người thế gian phải chê giấu, bây giờ họ thấy họ còn ở trong sự tối tâm đập tài rồi họ, nếu mà họ canh thai quá thì họ mất tất cả những cái địa vị, mất tất cả những sự tôn sùng với những người khác, cho nên họ mới chơi giấu. Còn đi lên bên kia thì tất cả ngày đêm đều công khai, không có giấu được cái gì hết, họ không cần giấu mà không có suy nghĩ tới chuyện giấu. Cho nên con người nó đi tới tới đó thì nó đi tới bất động và nó vui tươi, càng ngày càng tu càng tịnh và vô trong đại định, mình nhờ cái pháp cái điển của mình khai thông lên trên mình mới nhập vô thanh điển mới tiến tới đại định được. Còn nếu mà cái điển của chúng ta còn cược động loạn, cái miệng chúng ta nói đại định nhưng mà trong thâm tâm thần điển không có tiến lên trên, mà cứ cố ý đi theo cái ngoại cảnh và để khống chế người khác thì rốt cuộc tu có 4.000 năm cũng ở dưới chứ không có đi lên trên được. Địa cầu nguyễn chuyển ngày đêm, tâm người dữ động tạo nghiệp lao, sắc như sắc nhị màu, cây cầu giả phạm đối đầu thương yêu. Địa cầu nó nguyễn chuyển, nó phải xoay chuyển ngày đêm, cho nên nó phân ra tối sáng thì chúng ta thấy ở đây thì cái tâm người cũng dữ động tạo nghiệp lao, về thế gian mà không chịu tu, không có khai thông hòa cảm với tất cả thì nó cũng ở càng sống trong qua đời địa cầu, thì nó phải chạy theo cái chiều hướng dữ động qua bàn hoàng và rối loạn lao, sắc như sắc nhị màu, cây cầu giả tạm đối đầu. Ở thế gian nó cũng có cái duy sắc một phần biển trượt biển xuống thế gian, nhưng mà nó có duyên sắc như màu, nó làm người này phải thương người kia phải mến người đó. Mà cái cơ cầu giá tạm đối đầu thương yêu, khi mình tạm ở thế gian nhưng mà nó cũng có gặp nhau, có sự thương yêu mà thời gian ngắn, nhưng mà người nó cũng thương yêu. Cái cuồng tiến tự tử cũng vì là cái dị màu của cái thế sanh ở thế gian, nó có phần dị màu, thiên đàng cũng có phần vì thanh nhã dị màu ở bên trên, hai bên nó cũng có, nhưng mà cái trượt và cái thanh đó thôi. Sự bàng hoàng lai cũng do sự bất minh của thế đình khi tỉnh khi mê tự gây ra sự phiền não sáng chế cho nội tâm. Cho người ta hỏi chứ tại sao khi tỉnh khi mê ở thế gian thì nó lập nên cái tình thế của thiên đàng, khi làm ăn được có tiền vô tưởng là mình tỉnh lắm, nhưng mà sau cái tỉnh cái được cái đoạt đó ở thế gian, nó mới biến lại thành cái cảnh mê của chúng ta. Nay ta tham được món này, mai ta lại tiếp tục tham món kia, rốt cuộc bị đụng đầu những vết tường thân thân, gây sự bệnh hoạn, làm cho thần kinh bất ổn, ngũ tạng bất yên, thì nó làm cho nội tâm càng ngày càng phiền não sáu cái, nội cái bệnh tình nó cũng không chưa người hiểu không? Kết quả bây giờ cho sự đau khổ vầy xéo nó. Người thế gian thì không có bao giờ khống chế nó được, nhưng mà bệnh tình lại vầy xéo nó, cho nên tránh không khỏi cái lưới trời lý do đó. Đâm ra quảng hốc suy tầm, chạy theo ngoại cảnh càng lầm càng sai, chung quy chẳng có ai tài, trời cao bể rộng chính ngoài nhỏ nhen, chứ không có ai lập sự như thế gian được hết. Thì đó thì nhất tất cả được quảng hốc làm bậy đó thôi, chạy theo ngoại cảnh càng lập càng sai, chung quy không có ai tài hết, trời cao bể rộng chính ngoài nhỏ nhen. Cái tâm chúng ta hết, chúng ta muốn khống chế người ta, chúng ta mình lập cái địa vị làm ông thầy với thiên hạ, nhưng mà chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Sự sai lầm đó nó đau khổ ở về sau. Tình thương là cao quý, nhưng tâm người ô hợp so đo đủ về, tự vấn thân vào một con đường chậm tiến, tự thân của cả dành riêng lao bực tức tạo phiền chiến tranh, biển trời sẵn khó chẳng tầm, chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai. Mình tự thân ra cái này của ngài ăn đâu dành việc lắng lâu, rồi lo bực tức tạo phiền cho chúng tâm, hỏi cho mọi người dành cái vật đó rồi có thể trì cầu với cái vật đó không? Không, nhưng mà họ cũng dành cho trì được. Còn biển trời có sợ lên tất cả những cái gì do bên trên đưa xuống, như tôi thường nói không có ánh sáng ở bên trên đưa xuống làm sao có màu sắc ở thế gian. Những cái chuyện đó chúng ta có sáng suốt thì xuống sáng suốt của chúng ta phù hợp bên trên, tại sao sáng suốt của chúng ta thì đâm chạy theo vật chất, dành được cái mảnh giấy giả tạo đồng tiền tạm bỡ rồi đâm ra thù ghét giết nhau, chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai, người này gạt người kia, người gạt người nọ, mắng lấy đủ điều, rốt cuộc cũng chẳng có được cái gì hết, mà chỉ sẽ đắc giả là cái sự sai lầm giết hại lẫn nhau mà thôi. Sự quan chiếu ở bên trên là chủ điểm của vật thể, nhưng là người thường bị ngộ lẫn, sự ngộ lĩnh phản chiếu của luồng thanh điển ở bên trên thì đâm ra mê loạn, đấu tranh giành giật, đối xử ô hợp lẫn nhau. Nếu chúng ta bình tâm tái xét thì bên trong của chúng ta cũng vẫn có sự thanh cao êm đẹp, cũng như bên trên đã và đang phản chiếu hàng ngày. Mọi người chúng ta sau sự sai lầm, sự đậm loạn thì chúng ta thấy có một cái giờ phút hồi tâm và xét biết mình có lỗi, nhưng mà mai nay gặp người bạn đó lại không dám nói ra, giấu giếm lấy cái tâm tối toan của đời, thì cái tâm đó là cái tâm tối của đạo, che mất cái đạo tâm của mình làm sao tiến được. Cho nên người thế gian đều thường thường gạt lẫn nhau, nói láo lẫn nhau. Cho nên tôi nói tôi muốn có cây ngay ở dưới thế gian không có người tâm ngay. Cho nên đằng này chúng ta không có tổ chức một cái gì hết, mỗi người đều có một tổ chức sẵn, cái cơ cấu chuyên mật thủy hỏa thổ của trời đất đã tạo thành, mỗi người đang lãnh đạo một cái cơ cấu của cái bản thể tiểu thiên địa này, đang làm chủ nhân dân của bản thể, chứ không phải eo hẹp, chứ không phải ngõ ngang. Nhưng mà vì lười biếng tránh cái trách nhiệm, không biết hòa cảm với cái vũ trụ, thành ra đâm ra ủy lại nơi này nơi nọ. Bây giờ chúng ta đây, chúng ta tu về pháp lý vô vi, nói cái gì phải xếp cho nó tận cùng, chứ không có ủy lại nơi một lý do nào hết. Mình phải đi tới tận cùng, những cái không không trong sự không không, thì chúng ta có cái pháp đang hành nó đây, là sổ hồng pháp luôn, đánh đổ nó ra, đánh đuổi nó ra, cho nó quy nguyên về cái chân cả. nó không có nuôi dưỡng cái sự tối tâm của nội tâm, và nó làm cho chúng ta rất hận hàng ngày chậm tiếng. Nhiều khi các bạn ngồi đó, ngồi ở nhà, tại sao lại nó có giận động chuyện này chuyện kia chuyện đó, rồi cái luồng điện nó quất, nó chạy cái lượng vô đập vào cơ tim, mà chúng ta mở được bộ đầu, cái hào quang xuất phát, nó hòa cảm với di chuyển theo sự di chuyển của vũ trụ, cái tâm chúng ta lúc nào cũng được thanh thản, không có bị sự quất khí về lời cuốn, thành ra cái tánh con người nó bớt sân. Cho nên hành cái pháp này phải tự tin lấy mình làm cái sự thanh tịnh cho mình, và đem lại ánh sáng để xét lấy mình. Chẳng phải nơi tôi làm thanh tịnh cho tôi thì tôi bán cái thanh tịnh đó ăn, tôi làm chức thầy thì tôi bán cái thanh tịnh đó ăn, tỉnh người này tỉnh người kia tỉnh người đó, tôi lấy cái ánh sáng cho tôi liền gạt thiên hạ. Cho đó là tòa Phật cũng không cho, mà người thế gian họ biết họ cũng xử. Cho nên mọi người chúng ta là chủ nhân ông của bản thể, cho nên các bạn phải nắm lấy để lãnh đạo, sửa lấy mình, chấp nạo lấy mình, những hậu ảnh hưởng người khác, chứ không nên nói cái chuyện độc tài và khống chế thiên hạ. Mà ở bất cứ một cái chế độ nào, mình cũng làm cho nên một người nhân dân phải đàng hoàng để sửa chữa cho nó hòa cảm với tất cả, chứ không nên vì lễ này hại lễ kia làm hư hao tổn thất, rốt cuộc mình cũng chẳng được gì mà thiên hạ cũng chẳng được gì. Cho nên một người muốn tốt phải sửa cho mình tốt, nhân hậu bên những chế độ thiên hạ. Còn người tu ở đằng này phải đi cho kỳ được, tiến tới gặp Phật gặp tiên mới chứng minh mình là người tu, được có sự chứng minh ở bên trên. Cho nên nhiều bạn ở đây tu cũng khá rồi, tu dưới cũng có sức được, nhưng mà người ta vẫn chuyên tâm và người ta tìm hiểu, đang trong sự tìm hiểu để đi tới, bởi vì pháp lý nó không cho phép con người nói tự đắc tu đây là giỏi. Nhưng mà tu tức cách nào, cái ngày nào, một ngày kia chúng ta xa bản thể đi nữa, chúng ta được tiến tới Phật giới 24 trên 24, chúng ta cũng vẫn thấy chúng ta là ngõ ngang và éo hẹp. Bởi vì người ta đi trước, người ta đã khổ hạnh nhiều, ta thanh lập nhiều, thì chúng ta chỉ do cái ảnh hưởng đó mà chúng ta tiến mà thôi. Chứ không nên ý lại nói tôi biết được ông Phật, rồi tôi xuống thế gian, tôi nói láo này kia kia nọ, rồi tôi hành hạ người ta, tôi bắt người ta làm đủ điều, rốt cuộc không biết tôi là gì. Cái đó là gây nên đau, sự đau khổ cho thiên hạ, và cái sự tối tâm của tôi càng ngày càng bành trướng ra. Các bạn nên lưu ý, mỗi tuần tôi đều nhắc, tôi có một ngày một giờ ở đây, chúng tôi đều nhắc. Tôi muốn sao, bởi vì trước kia tôi cũng là một người mê muội, không khác gì các bạn. Vì sự mê muội nó làm cho tôi càng ngày càng tối tâm, ngày nay tôi khám phá được cái sự mê muội đó chính tôi đã làm cho tôi. Bây giờ tôi làm cho nó được ngày, mỗi sáng lắm, tránh được sự mê muội chừng nào, thì tôi mừng chừng nấy. Tôi chỉ biết nói cái phương pháp cách nào để tự phá mê với mình thôi, không có nên mê tín và không có nên dị đoan. Phải ráng tu, tự tiến mới là chân pháp. Cảm ơn các bạn. Sao cái lý do đó? Cái phương pháp công phu lần này không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ông Phật nghe. Để cái đó tâm nhớ trong ba lần Nam Mô A Di Đà Phật đó, và để chi để con người không có mê muội nữa. Có nhiều người vô tu mới cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ông Phật hộ độ tôi. Ông xin Phật giúp tôi. Hay là niệm cho ông Phật nghe, cái đó là bị sai rồi. Bây giờ mình khai thông sáu cái luân xa, cái đó là âm thanh nguyễn quang. Và mình nhớ cái đó là một con người nó không có mê và nó sẽ tiến học.
Tôi muốn hỏi
coi cậu mắt đi bà, cậu giật mình cậu mắt bà nhắm cậu mắt, thấy cậu mắt con coi một cậu mắt xuống nó gọi để nó dẫn mình. Thì những cái tôn giáo đó nó ở dưới này và người ta thấy mình tu đó, mỗi người người ta thấy người ta tính cũng như người ta dẫn coi tụi mình thích theo bên này. Cho nên ở đây chúng tôi dẫn chỉ là không có theo bên trái mà cũng không có theo bên này, chỉ tắt hết cõi đèn để nhắm mắt thấy cái ánh sáng của mình không ra mà thôi. Thì là mình không có theo ai hết, mình không có bị đi sai lạc nha. Còn những người khác mà thấy được cái đó họ mừng lắm, lạy thầy đi, nó cũng được thầy được sư ở khối bên kia, nhưng mà chúng ta không thèm. Chúng ta chỉ đi ngay đây để cụ thấy bên này cụ cũng bỏ, cụ kéo trở lại, cụ thấy bên này cụ cũng bỏ, không bao giờ. Những người tu thì bao giờ người ta cũng khuyến khích cho mình tu, nhưng mà coi thử mình muốn theo bên tả hay theo bên
Sài Gòn 21 tháng 7 năm 1973. Trình tư thế cảnh chuyên hành tiến dẹp loạn nội tâm ghét đấu.
thế sự nhân tình hư thiệt giả, tự khai tự triển phát tâm niệm. Chúng ta tái ngộ ở đây, chúng ta được trình tu, được gặp tái ngộ ở thế gian này, ở thế cảnh mà chúng ta chuyên hành tiến sửa đổi bên trên để đi lên. Thay vì bị đè bẹp trí óc của chúng ta ở thế gian, lúc mà chúng ta sửa đổi đi lên được đó, thì mới dẹp được cái nội loạn của trong cái tâm khảm của chúng ta, thì nó mới bỏ tất cả những cái sự phiền não sai quay ở thế gian. Thế sự nhân tình hư thiệt giả ở thế gian thì nó vậy, hư hư thiệt thiệt. Mình đã biết nó vậy thì mình không có lo đa đoan về thế sự quá nhiều, cho nó bận rộn mà có tu. Mình tự khai tự triển phát tâm liền, mình phải tự khai lấy mình, phát triển lấy mình. Tu hành thì phát cái luồng điển đi lên, thì cái tâm chúng ta mới phát nối liền cái chân tâm điển quang của trung tâm vừa tiếp ở bên trên Phật Pháp. Bầu trời thế giới chẳng riêng, của chung thiên hạ nối liền tử sanh. Bầu trời thế giới là kết tập cho chung tất cả những sanh linh ở thế gian, của chung thiên hạ nối liền tử sanh, có sanh có tử, chung nhau nối tiếp thừa hành, kẻ khô người dại kết thành cảnh mê. Đó, ở thế gian nó bày ra như vậy đó. Thì cái luật định nó như thế, chúng ta hiểu rõ rồi. Loạn tâm khó nổi tiếng về, chân như tự tội cảnh quê thiên đàng. Nếu mà chúng ta còn loạn tâm, bên ngoài cảnh đã loạn, mà tâm ta càng loạn nữa thì khó về cái chân như, và trở về cái chân như, cái cảnh quê là cảnh của chúng ta bên trên, quê xưa chốn cũ, thiên đàng, chứ không phải chúng ta là người ở thế gian đâu. Tất cả đều ở trên xuống đây, chứ không phải ở đây mà sanh ra được phần hồn đâu. Chạy theo thế cảnh bàng hoàng, khai quang thế địa, chẳng an chút nào. Chúng ta phá rừng, phá rú, cất nhà cho tốt, rốt cuộc cái tâm chúng ta cũng vẫn bất an. Mà nếu chúng ta tu, chúng ta khai thác tất cả cái điển trong nội tâm và bộ ngũ quẩn bộ đầu chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy có một cái phần an nạ để mà tự tiến, tự tu. Phần thân tự gánh tự rào, phần cao phần thấp thân nào cũng thân, sinh rồi lại diệt, các tầng cùng chung luân chuyển hợp gặp. Đó, phần nào cũng vậy, nó cũng vậy, nó cũng ở trong cái tổ chức. Cái thân này là cũng tứ đại, nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động, sinh rồi lại diệt, các tầng đều chịu cái ảnh hưởng đó. Trời, cái luật định của quá quá sinh sanh ở thế gian cùng chung luân chuyển hợp gần hợp xa đó. Kẻ xa như người gần cũng luân chuyển, cũng tiến, cũng sửa đổi, cũng có sự đụng chạm lẫn nhau. Vui hòa thế sự lập đà, dựng xây cỡ mở mới là người không. Nếu mà chúng ta tu theo Phật Pháp, chúng ta đi về cái luồng thanh điển, chúng ta mới lập cái đà sáng suốt, tiến từ trên bộ đầu đi lên, mới dựng xây cỡ mở mới là người ngoan, người ngoan, người khôn. Nghĩa là mình sửa lấy mình, khai triển lấy mình mới biết là cái sự sau này mình đặt cái mục đích đi đâu, rồi sẽ về đâu cho nó rõ ràng. Là mình phải khai triển bộ đầu nó sáng suốt, mình mới thấy cái nguyên căn của mình. Hồn người vĩnh cửu sinh tồn, thân người tri tâm quyển chuyển phân lợi. Đó, cái hồn, nhưng mà cái thân của chúng ta là tạm bỡ, dập dồn những cái chuyện áp đảo của ngoại cảnh ở thế gian thôi. Một cái trí tâm về phần điển á, thì quyển chuyển chúng ta thừa hành, chúng ta xét suy cho nó rõ rệt. Cho nên đằng này chúng ta có tu, có nhắm mắt, có soi hồn, mà chúng ta nhắm mắt tự nhiên chúng ta thấy ánh sáng là cái luồng điển trí tâm nó quyển chuyển, nó thừa hành, nó chuyển đi và nó tìm hiểu việc này việc nọ ở thế gian. Nó phân ra cái trượt thanh rõ ràng, nó phân lời đi đi lại lại ở đời, đấu tranh cực nhọc, trời ơi hỡi trời ở thế gian, nó đi đi lại lại có bao nhiêu công chuyện đó mà tranh với nhau, giành giật lẫn nhau, đều xấu lẫn nhau, làm cái điều bất chánh, rồi làm cho mình bất an. Nắng mưa gió lạnh phân thờ, tướng mùa xây chuyển mọi nơi điều hòa. Đó, trong cái sự kích động và phản động, như tôi thường nói, lạnh rồi hết lạnh, nóng rồi hết nóng, khổ rồi hết khổ, mà giàu rồi hết giàu, nghèo rồi nó tứ mùa nó xây chuyển vậy. Thì chúng ta cái hoàn cảnh cũng vậy, nó cũng xây chuyển theo cái sự kích động và phản động của cái luồng điển ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mọi người có cái sáng suốt nhập vô trong bản thể theo cái bản năng di chuyển của kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên nó phải theo cái chiều hướng kích động và phản động. Nó không khác gì về vũ trụ bầu trời thế giới, có khi bão khi tạnh, nhưng mà rốt cuộc rồi á, sau những mọi sự kích động đó, nó cũng phải điều hòa và nó tái hợp, chứ không phải là nó tan luôn đâu. Có tan thì mới có tựu, có tựu là có tan. Cho nên cái luật quá quá sanh sanh của bầu trời thế giới nó vẫn trường tồn ở thế gian. Ai sanh, ai tạo, ai đầy, ngày nay cực khổ xét thầy là ai, tại quên mình chẳng xét trung đại bản thân. Ai sanh mình ra đi, ai tạo đi, mà mà ai đầy mình. Nhiều khi than thở đủ chuyện trách trời trách Phật. Có nhiều người cũng tu, nói trời tôi tu như thế này mà tại sao Đức Phật không độ tôi, cũng đổ thừa ông Phật. Chính mình bất chánh, ông Phật bất chánh. Nhiều khi mình bất chánh là mình cũng muốn gây lên ông trời, nói ông trời sao ở ác hại tôi như thế này, cực khổ như vậy. Rồi cái dâm ô đi trở lộn xuống, muốn bản thể, rồi theo cái sự sắc tài ở thế gian, quên cái chân tâm, cái thanh tịnh hồn vía của mình, không xét cái trung đài, mình đang làm chủ cái bản thân này mà không xét, mình đi xét cái ngoại cảnh, là nó bị ngoại cảnh lôi khổ đó, kêu trời không thấu, la làng nói quán vậy thôi. Loài người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh trung đài. Người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu thì ta mới thừa tiếp được luồng điển hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng, nhiên hậu mới minh lấy ta do đâu đã đến đây rồi sẽ về đâu. Hồn ta xuất phát nơi đầu, cầm luân thân gián nhiệm màu khai thông, xét xem minh cảm qua công, căn nào quả nấy tự phòng dựng xây. Cái hồn ta tu mở được bộ đầu thì xuất phát nơi cái bộ đầu để đi lên, bởi vì trước kia chúng ta nhập bởi bộ đầu, bây giờ chúng ta phải tu cái pháp phải mở bộ đầu mới đi lên được. Mà trầm luân thân gián thì chúng ta khi mà xuất ra nó cũng có dội đi dội lại cho nhiều bạn tu nọ, cái điển nó hồi nó trầm luân có lên có xuống thì chúng ta mới hiểu cái nhiệm màu, chúng ta tu đã đi đến đâu rồi, bây giờ tại sao mà chúng ta chưa tiến được nữa, cố gắng tu chúng ta sẽ tiến, lần lần nó khai thông lên. Mình mới xét xem minh cảm qua công, lần lần mình tự học từ ly từ tí, mình nó đi trong bảo đảm, chứ không phải như tôi tu tới nay rồi tôi xuất hồn tôi lên tôi đánh lễ Phật liền, không có được, có một người nào đọt được hết. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng đi từ ly từ tí, rồi chúng ta mới nhận xét rõ ràng cái mức đi và cái mức về, thành ra chúng ta không có bị rối loạn và không bị ngoại xâm. Chúng ta lúc đó mình minh bạch được cái căn nào quả nấy, lúc đó mình mới tự phòng sự dựng xây, là mình thấy cái sự sai lầm của mình đi xuống quá nhiều thì bây giờ mình sửa đổi để cho nó đi lên thay vì đi xuống. Đó là mình tự động sự phân thông bộ đầu thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. Nếu mà chúng ta khai thông được cái ngũ uẩn bộ đầu thì tự nhiên cái hồn mà ra vô nó có cái gì khó khăn, muốn đi lúc nào là đi, bởi vì nó đã đi từ ly từ tí từ tất từ thước, chính nó đã đi đích thân đi, có cái gì mà đi không được. Cho nên các bạn tu ở đây, nhiều người nói tôi tu mấy năm mà không có đi được, nhưng mà tôi cố gắng tôi lo tôi cứ tu thét, rồi một ngày kia tôi đứng trên kia tôi dòm thấy bản thể thì tôi đã biết rằng do cái sự công phu cố gắng của tôi ngày nay tôi mới đoạt được. Và tôi thấy và tôi hiểu có nhiều bạn bây giờ cũng vì động loạn vì thế gian, nhưng mà bắt cái vía làm việc quá nhiều, thành ra nhiều khi có đi được về cũng không có phản ảnh thấy rõ rệt. Nhưng mà trong cái tí trí nó xét nó hiểu cái câu chuyện đó, khi mà ta nhắc tới cái vụ đó thì nó thấy cũng như hình như tôi hình dung tôi đã đi đến đó rồi, nhưng mà tại vì sao lại nó không hiểu cấp tốc được, thì cái vía đang bận rộn thành ra nó không có phản ảnh lại được. Cho nên còn tu càng ngày càng cao, buông bỏ thế sự lần lần thì tự nhiên ở trong đó nó thanh lọc. Thanh lọc thì nó không khác gì cái tivi, nó phản ảnh trở lại về bắt các bạn nháy con mắt là biết hồi nãy mình đã đi đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai. Cho nên tu gạo càng nhằn, tâm càng động loạn, khó phân mối sầu. Thân ta chẳng khác chiếc tàu, Tây phương cực lạc nhiễm màu ta đi. Tu gạo, tu gạo là tu ăn rồi cứ nói này kia kia nọ, cứ niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, đọc kinh Phật, đủ thứ Phật hết trọi, rồi rốt cuộc kêu réo tất cả các sự ông Phật. Đó là càng nhằn với ông Phật chứ không phải làm cái gì được hết. Cái tâm mình còn ngày càng rối loạn thêm, rồi khó phân cái mối sầu, càng buồn. Hết cái thời kinh kệ lại buồn loạn. Tại sao? Là tại vì mình càng nhằn quá nhiều, chứ mình không phải có thực hành. Mình đi theo ý chí của Đức Phật, Ngài Phật tục siêu phàm, xa khỏi cái bản thể, lìa khỏi thế gian, Ngài mới được nhập Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta phải lấy cái hành động tốt đẹp của Ngài mà tự sửa lấy mình, đưa cái luồng điển lên trung tim bộ đầu, nó mới có hào quang, nó phát quang đi lên trên, nó mới hòa cảm với vũ trụ trước hết, nhiên hậu nó mới nhập thiên môn. Cái đường lối đi rõ ràng của Đức Phật đã để lại cho tất cả mọi người là con người có thể nhập Niết Bàn, con người có thể xa khỏi bản thể mà đi tới một nơi cực lạc thế giới. Bây giờ chúng ta không có chuyện tu mà cứ cằn nhằn, cứ kêu đủ thứ Phật tới, rồi Phật tới làm cái gì đây? Chúng ta cũng không tiếp đón Ngài được vì cái luồng điển của chúng ta quá nặng. Mà cái âm thanh chúng ta cứ kêu réo hoài rồi Ngài có hiện trước mặt chúng ta cũng không thấy. Nó vô ích, không có bổ ích gì. Cho nên chúng ta phải hành cho cái luồng điển cho nó khai thông, ngũ tạng khai thông, ngũ uẩn khai thông, lúc đó nó hòa cảm tới cái không không, chúng ta mới đi, mới hiểu được
cái nhiệm màu của Đức Phật. Ngoài bản thân thể xác ra thì nó còn điển hình, cũng là chủ điển của bản thân. Nếu ta không tận dụng khai thác nó thì làm sao được nhẹ nhàng và thăng tiến để thành cao thích cảnh. Các bạn tôi ở đây, các anh làm sơ hồn, pháp luân, thiền định, tại sao trước kia các bạn không thấy cái trí bạn nhẹ và không thấy bạn được khoan khoái, mà bây giờ bạn cố gắng tu ở đây nó toát mồ hôi, nó đánh đổ ra tất cả những hàn khí đang bám sát ở trong lỗ chân lông và cơ thể các bạn. Tự nhiên hậu các bạn sau cái thời công phu các bạn nhận định thấy là nó nhẹ nhàng và nó khỏe khoắn, cái tâm hồn nó càng ngày càng nhẹ, mà cái lúc các bạn nhắm con mắt thấy được ánh sáng nó càng tươi trắng cho con người của các bạn. Hỏi cái đó do đâu? Là mình đã khai thác tận dụng cái bản thể trược điển của cơ thể, là chủ của cái thể xác này, chủ của cái vật thể này. Cái luồng điển nó càng ngày càng thanh thì nó sáng tỏ, càng ngày càng tiến lên thì nó được thay đổi cái thanh khí ở bên trên, thì nó hưởng cái trược khí ở thế gian, thì lúc đó nó ra vô dễ dãi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà không hành, cứ kêu phù hộ hoài, yêu cầu người này phù hộ, người nào phù hộ giúp đỡ tôi, tôi phải hành thành công phu hàng ngày, mà không biết cái công phu đó là công phu gì, kêu rớ Phật hoài rồi làm gì được. Cho nên chúng ta phải tu cho cương quyết. Chúng ta đã có một ảnh hưởng tốt là Đức Phật đã đi tu, mà ngài tu với một mình sự ý chí cương quyết ngoài bản thể này.